Hành giả làm cách nào để thấy và biết thánh đế thứ nhất và thứ hai? Hành giả phải tu tập định để có thể thấy các yếu tố riêng biệt của các tổng hợp sắc đặc thù nào đó, tức là phải thấy được sắc chân đế. Điều này đòi hỏi phải có năng lực định tâm vững mạnh. Chỉ có định mạnh mới có thể biết và thấy các pháp như chúng thực sự là. Vấn đề này đã được Đức Phật giải thích trong Sammati Sutta Định Kinh. Này các tỳ khưu, hãy tu tập định. Sau khi đã đắc định, vị tỳ khưu sẽ tuệ tri các pháp thâm má như chúng thực sự là Yatha Bhutang Parinati, và vị ấy tuệ tri như thực những gì? Một, vị ấy tuệ tri như thực đây là khổ. Hai, vị ấy tuệ tri như thực đây là nguồn gốc của khổ. Ba, vị ấy tuệ tri như thực đây là sự diệt khổ. Bốn, vị ấy tuệ tri như thực đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. Như vậy, này các tỳ khưu, hãy tu tập định. Sau khi đắc định, vị tỳ khưu sẽ tuệ tri các pháp như chúng thực sự là. Đó là lý do vì sao tại thiền viện Pa Ốc, trước tiên chúng tôi dạy hành giả tu tập định có năng lực thật mạnh thuộc các bậc thiền Janas, tức an trị định, Appana Samadhi, dùng niệm hơi thở Anapanasati và 10 Kasina chẳng hạn, hoặc cũng có thể dùng thiền tứ đại Chatu Thatu Vavatthana để đắc cận định Upachara Samadhi. Chi tiết về niệm hơi thở xem bạn bài giảng số 1 trang 61, làm thế nào để tu tập niệm hơi thở đạt đến an trị 10 Kasina xem bài 2. Xem trang 206 bài 4. Phát triển ánh sáng trí tuệ. Định tâm mạnh mẽ sẽ tạo ra ánh sáng mạnh mẽ, và chính nhờ ánh sáng ấy mà hành giả có thể đi sâu hay thể nhập vào chân đế Paramattha Satcha. Điều này đã được Đức Phật giải thích trong Tăng Chi Bộ Kinh, chương nói về hào quang Apawagga. Này các tỳ khưu, có 4 loại hào quang. Thế nào là 4? Hào quang của mặt trăng, hào quang của mặt trời, hào quang của lửa và hào quang của trí tuệ. Này các tỳ khưu, có 4 loại ánh sáng rực rỡ. Thế nào là 4? Ánh sáng rực rỡ của mặt trăng, ánh sáng rực rỡ của mặt trời, ánh sáng rực rỡ của lửa, ánh sáng rực rỡ của trí tuệ. Này các tỳ khưu, có 4 loại ánh sáng. Thế nào là 4? Ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của lửa, ánh sáng của trí tuệ. Này các tỳ khưu, có 4 loại sáng chói. Thế nào là 4? Sự sáng chói của mặt trời, sự sáng chói của mặt trăng, sự sáng chói của lửa, sự sáng chói của trí tuệ. Này các tỳ khưu, có 4 loại rực rỡ. Thế nào là 4? Sự rực rỡ của mặt trăng, sự rực rỡ của mặt trời, sự rực rỡ của lửa, sự rực rỡ của trí tuệ. Ngay trong bài pháp đầu tiên của ngài Thâm Má Chắc Cấp Ba Watta Wattana Sutta Chuyện Pháp Luân Kinh, Đức Phật cũng đề cập đến ánh sáng khi giải thích sự giác ngộ của ngài. Như vậy, này các tỳ khưu, đối với các pháp thâm má trước đây chưa từng nghe, nhãn chắc khu đã khởi lên nơi ta, trí jnana đã khởi lên nơi ta, tuệ panya đã khởi lên nơi ta, minh visa đã khởi lên nơi ta, và ánh sáng aloke đã khởi lên nơi ta. Tâm thuộc minh sắc trí hiệp thế tạo ra ánh sáng giác ngộ mạnh mẽ, nhưng tâm thuộc minh sắc trí siêu thế tạo ra ánh sáng được xem là cực kỳ mạnh mẽ. Chẳng hạn ánh sáng giác ngộ của bậc giác ngộ tỏa khắp 10.000 thế giới. Giải thích các câu uế của minh sát, ánh sáng này là kết quả của các thiền pháp, và tự thân nó không phải là một câu uế tùy phiền não. Song nếu người hành thiền chứng nghiệm nó và bị dính mắc vào đấy, rồi khởi tà kiến cho rằng mình đã đạt đến đạo quả, thì ánh sáng có thể là một căn bản cho câu uế, cũng nên xem SA 5.12.21 Thamma Chakkappa Wattana Sutta, Thamma Well Rolling Sutta, Chuyện Pháp Luân, dưới mục làm thế nào hành giả vượt qua được 10 cấu uế của minh sát, trang 271. Ánh sáng ấy phát sanh như thế nào? Tâm khi lắng sâu trong định được kết hợp với tuệ Panya, tâm ấy sẽ tạo ra nhiều thế hệ sắc cực sáng do tâm sanh. Citta Jarupa, dùng ánh sáng ấy, chúng ta có thể thâm nhập vào thực tại cùng tột hay chân đế Paramattha Sakcha để thấy các pháp như chúng thực sự là. Điều này cũng giống như khi đi vào một căn phòng tối, chúng ta cần phải có ánh sáng để thấy mọi vật ở đó vậy, bảo vệ tâm định. Tuy nhiên, vì muốn thâm nhập vào thực tại cùng tột hay pháp chân đế thâm sâu, vi tế mà chúng ta phát triển định tâm sâu lắng thôi vẫn chưa đủ. Đây còn là một cơ hội chúng ta không thể để mất. Do đó, ở đây chúng tôi cũng dạy thiền sinh cách làm thế nào để tự bảo vệ mình và bảo vệ thiền của mình bằng cách tu tập 4 phạm trú Brahma Vihara cho đạt đến một bậc thiền nào đó hoặc cận định. 4 phạm trú này là 1. Từ Metta để vượt qua sân hận. 2. Pi Karuna để vượt qua ác tâm và não hại. 3. Hỷ Mudita để vượt qua ganh tị. 4. Xả Upekha để vượt qua sự giận dữ đối với các chúng sanh. Vì cùng một lý do này mà chúng tôi cũng còn dạy 4 loại thiền bảo hộ: Chaturakha Kanmatthana cho đạt đến một bậc thiền Jhana hoặc cận định. Về 4 phạm trú và 4 thiền bảo hộ, xem bài giảng số 3. 1. Tâm từ Metta để bảo vệ hành giả khỏi những hiểm nguy do chúng sinh khác gây ra. 2. Tùy niệm Phật Buddha Nusati để bảo vệ hành giả khỏi sợ hãi và những hiểm nguy khác. 3. Quán bất tịnh Asupa Pavana để bảo vệ hành giả khỏi dục tham. 4. Niệm sự chết Marananusati để bảo vệ hành giả khỏi rơi vào sự dễ vui, biến nhát khi hành thiền, để phấn khích hành giả bằng ý thức kinh cảm sự chết Sangvega. Với định của các bậc thiền hoặc với cần định mà hành giả đã phát triển được, những đề tài thiền này không phải mất nhiều thời gian để tu tập, tức là hành giả sẽ dễ dàng phát triển các đề mục thiền này vậy. Thâm nhập vào thực tại cùng tột chân đế, thâm nhập vào sắc chân đế. Nếu hành giả là một người theo cổ xe tịnh trị Samatha Yogi, có năng lực định mạnh đã được khéo bảo vệ, đến đây chúng tôi sẽ dạy cách làm thế nào để biết và thấy sắc như chúng thực sự là, dùng thiền tứ đại Chaturthatu Vavatthana. Về thiền tứ đại, xem bài giảng số 4, làm thế nào để phân biệt sắc, trang 206. Nhưng nếu hành giả không thích tu tập định trước mà chỉ muốn phát triển đến cần định thôi, hành giả có thể đi thẳng vào thiền tứ đại. Có vài lý do khiến chúng tôi dạy phân biệt sắc trước. Một là việc phân biệt sắc rất vi tế và sâu xa, Tuy nhiên, dù sắc thay đổi hàng tỷ lần trong một giây, nó vẫn không thay đổi nhanh như danh. Điều này có nghĩa rằng một khi hành giả đã hoàn tất việc phân biệt sâu xa về sắc rồi, thì việc phân biệt sâu xa hơn về danh sẽ trở nên dễ dàng hơn. Một lý do khác là vì danh nương vào sắc, nên nếu hành giả không thể thấy ra sắc đặc biệt mà một tâm nương vào ấy, thì hành giả hoàn toàn không thể thấy danh. Muốn thấy danh, hành giả cần phải thấy sự khởi sanh của nó. Điều này đã được giải thích trong Nama Rupa Pangaha Katha B669-671 Mentality Materiality Definition Explanation. Nơi đây còn thêm rằng nếu một người không hoàn toàn có sự phân biệt rõ về sắc trước khi tiến hành phân biệt danh, người ấy sẽ rơi khỏi đề mục thiền của mình như con bò núi ngu ngốc. Khao Mai Sutta. Nhưng điều này chỉ nói đến danh dục giới, chứ không phải danh sắc giới, tức bậc thiền Jhana, xem trang 200 của cùng tác phẩm trên. Thiền tứ đại nghĩa là hành giả phân biệt bốn đại có mặt trong sắc, khởi đầu với sắc được xem là thân của chính mình, tức hành giả khởi đầu với sắc được Đức Phật gọi là bên trong. Đức Phật giải thích thiền tứ đại trong Kinh Đại Niệm Xứ như sau. Lại nữa, này các tỳ kheo, vì tỳ khưu quán xét thân này, dù cho nó được đặt hay sắp xếp dưới dạng các đại, trong thân này có một địa đại Pathavi Thatu, hai thủy đại Apo Thatu, ba hỏa đại Tejo Thatu, bốn phong đại Vayo Thatu. Khởi đầu với sắc của chính mình thường dễ dàng hơn, bởi vì biết sắc của mình nóng hay lạnh, cứng hay mềm vẫn dễ hơn là biết nó ở sắc bên ngoài, như sắc của một người khác chẳng hạn. Một khi hành giả đã trở nên thiền xảo trong việc phân biệt sắc bên trong rồi, hành giả cũng cần phân biệt 10 loại sắc còn lại mà Đức Phật đã kể ra, tức là sắc quá khứ, vị lai, hiện tại, bên ngoài, thô, tế, hà liệt, cao thượng, xa và gần. Xem kinh Khantha Sutta, kinh nói về các uẩn. Đức Phật dạy thiền tứ đại này để chúng ta có thể biết và thấy sắc chân đế. Trước tiên, hành giả tu tập khả năng biết và thấy các đặc tính của tứ đại trong thân mình như một khối sắc hay vật chất nén lại. Khi sự thiền xảo và định của hành giả đã phát triển, hành giả cuối cùng có thể sẽ thấy rupa đa pa tổng hợp sắc, rupa kalapa tổng hợp sắc, và rồi dùng ánh sáng của định mà hành giả đã phát triển đó, hành giả có thể thâm nhập vào cái ảo tưởng về nguyên khối tượng. Về chi tiết liên quan đến ảo tưởng về nguyên khối, xem câu trả lời số 1 bài 3, hành giả phân tích các rupa kalapa tổng hợp sắc như thế nào. Thể nhập vào sắc chân đế để biết và thấy, để nhận ra và phân tích các đài riêng biệt trong các loại rupa kalapa khác nhau. Thâm nhập vào danh chân đế. Bây giờ, sau khi như thật biết và thấy các đài đất, nước, lửa, gió khác nhau được xem là sắc chân đế, hành giả có thể tiến hành để biết và thấy danh chân đế, cũng được gọi là thiền trên danh, Nama Kammatthana. Chúng ta có thể phân biệt danh hoặc qua sáu căn, hoặc qua sáu môn. Khi hành giả phân biệt danh qua sáu căn, hành giả phân biệt tâm và các tâm sở tương ưng khởi sanh, nương vào mỗi trong sáu căn ấy. Chẳng hạn hành giả phân biệt nhãn căn, tức nhãn tình sắc, hay tinh chất của mắt, rồi đến nhãn thức, một, và các tâm sở tương ưng, bảy, sanh lên, tương, nương nơi nhãn căn. Còn khi phân biệt qua sáu môn, hành giả phân biệt các loại tâm khác nhau trong tiến trình nhận thức của mỗi môn, chẳng hạn tâm và các tâm sở tương ưng của nhãn môn, lộ trình tâm. Nhưng vì hành giả đã phân biệt sắc qua các môn rồi, do đó thanh tịnh đạo khuyên hành giả nên làm y như vậy đối với danh. Khi hành giả đã phân biệt được sắc như vậy, các trạng thái vô sắc, danh cũng sẽ trở nên rõ rệt cho hành giả hợp với các căn môn ấy. Và chú giải còn nói thêm rằng phân biệt danh qua các môn là để khỏi lẫn lộn. Vì mỗi căn trong năm căn chỉ có một loại tâm như vậy khởi lên, song đối với ý căn heart base, các loại tâm khác đều khởi ở đó, trừ phi hành giả quen với lối giải thích của vi diệu pháp về các loại tâm khác nhau trong các loại tiến trình nhận thức khác nhau, bằng không điều này có thể rất dễ lẫn lộn đối với hành giả sơ cơ.